Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày mùng 3 tháng 4 năm 2021. Tổng số là 34 bạn đạo, 34 35 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu.
Dạ, kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi trên đề tài dấn thân tận độ giải ưu sầu, trí ý phân minh hợp chung tàu, tiến hóa không ngừng trong thức giác, quân bình thanh tịnh rõ đuôi đầu. Đường Sĩ Hằng. Rồi, cái chữ dấn thân này thầy thường xài lắm mà. Các bạn nào nghe băng này lúc nào cũng nghe thầy nói dấn thân, hay là nhiều khi thầy đọc cách khác nữa là kêu bạn gì? Nhiều khi thầy đọc hơi nó hơi sai chút xíu á. Thầy đọc làm sao? Có ai nhớ không? Thầy gì nói dấn thân đó thầy nói làm sao?
Thầy nói vấn thân luôn.
Thầy nói vấn thân. Thầy tưởng cái đó là chữ chữ V nhưng mà thì cái đó là chữ D. Là dấn thân chứ không phải là vấn thân. Lâu lâu thầy sửa được mà lâu lâu cái thầy quên thầy trả lại. Thầy nói là vấn thân nhưng mà thật sự nó là dấn thân. Thường thường thầy nói dấn thân rồi nó có đi chung với mấy chữ gì nữa
Dấn
hả? Thường thường dấn thân rồi có bốn chữ đi sau ở đằng sau là gì nữa?
dấn thân phục vụ vô quái ngại chứ.
Không phải bốn chữ thôi,
Dấn thân thực hành thôi, dấn thân tu sửa.
bốn chữ thôi, bốn chữ đi sau. Thường thường thầy dùng mấy bạn đạo mà nghe băng thường thế nào cũng để ý cái này, thầy nói nhiều lắm. Nếu mà nghe nhiều thế nào cũng thấy à.
Có phải dấn thân hành pháp không ạ?
Không, cái bốn chữ là
Phải dấn thân vô quá ngại không anh?
bốn chữ là không, không phải cái đó là một thứ thôi, nhưng mà cái mà thầy thường nói nó đi chung nhau không? Nguyên cái một liên tục vậy đó, nó đi theo cái thứ tự liên tục vậy đó.
Dấn thân phục vụ không anh?
Không, không phải cái đó là một cái dấn thân riêng rẽ thôi. Dấn thân phục vụ cái đó là một cái riêng rẽ thôi, còn cái này nó đi nguyên một cái đường liên tục của nó vậy đó. Thì thầy thường thường xài lắm, thêm hai chuyện nữa mà bốn chữ.
Thân tận độ quần sanh anh.
Không, không phải cái này thầy nói thường lắm à, lặp đi lặp lại nhiều lần lắm, ai nghe băng nhiều thế nào cũng thấy à.
Chú bảo có phải dấn thân vào mọi hoàn cảnh không chú?
Không, không phải cái này. Không nhớ ha. Vậy là phải nghe băng nhiều hơn nữa rồi. Dấn thân, hy sinh.
Hy sinh.
Rồi gì nữa?
Dấn thân hy sinh.
Dấn thân, hy sinh rồi gì nữa?
Đạo đức rồi chú.
À, đạo đức. Dấn thân, hy sinh, đạo đức. Thầy thường dùng cái này lắm trong mấy cái bài giảng của thầy. Nếu mà ai nghe thường thì thế nào cũng để ý cái này, dấn thân hy sinh đạo đức. Rồi bây giờ mình trở về cái chữ dấn thân. Cái dấn thân đầu tiên của con người là gì? Cái dấn thân đầu tiên nhất của mỗi con người là gì?
Em xin coi cái bạn
Nha.
thì theo em bây giờ mình đã thức tâm thức giác, đã đi tu rồi, hành pháp rồi, thì đầu tiên mình dấn thân leo vô là mình phải hành cái pháp. Mà
À.
mình hành pháp thì phải có một cái ba rem giờ giấc trật tự đâu đó, giờ nào gì đó rõ ràng, rồi đó là cái dấn thân hành pháp. Cái đến nữa là mình phải dấn thân phục vụ, thì phục vụ mình phải phục vụ vô quái ngại, để mình cũng cái phục vụ vô quái ngại nó cũng là một cái hành động để mà giáo dục lục căn lục trần, dạy dỗ lục căn lục trần. Cái nữa là mình dấn thân trong cái lập hạnh, mà cái dấn thân lập hạnh nó là mình cũng giáo dục lục căn lục trần để không cho nó lười biếng, để cho nó có cái công nguyên việc làm, để cho nó có cái trật tự, để cho mình dễ hành pháp, để cho nó tuân theo mình, để nó phải hạ lệnh, nó phải theo cái lệnh của mình. Đấy, nó
Rồi cái như anh nói là đúng rồi đó. Thì cái đó là, nhưng mà cái đó là giai đoạn sau rồi. Nó có một cái giai đoạn trước nữa. Cái giai đoạn anh nói là cái giai đoạn mình khi mà mình vô tu á. À, thì nó vậy đó. Thì mình vô tu, mà trước khi mà vô tu mà bất cứ người nào cũng phải dấn thân đó là cái gì?
nghiên cứu không anh? Cần dấn thân nghiên cứu.
Bất cứ người nào cũng phải dấn thân đó.
Anh nói là bắt đầu mình vô cái thời điểm mà mình bắt đầu đi tu anh, hay
Không,
là thời gian
trước 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 đó, bất cứ người nào, không kể người tu không tu, Người nào xuống làm con người là phải dấn thân à?
Thì nếu mà nói như vậy thì cái người mà người tu hay là người không tu thì đã làm người rồi là trước lớn lên phải phải dấn thân trong cái phục vụ, trong cái đời sống cá nhân của họ trước, rồi phục vụ gia đình, phục vụ quần sanh, dù họ ở cái hoàn cảnh nào, cái nghịch cảnh nào, người ta cũng phải dấn thân để làm việc hết. À, còn nếu mà nói theo cái người tu mình đó, sau khi mà hành pháp rồi mình còn phải dấn thân vô cái vấn đề mình nghiên cứu cái pháp lý của thầy nữa.
À.
Phải đào sâu nghiên cứu nữa, mình đào sâu mình mới biết được cái nguyên lý của thầy, mình mới tu, mình mới biết cái đường lối mình tu trúng sai. Chứ còn ví dụ mình hành pháp, mình nói mình hành pháp dầu có ba rem có giờ giấc đàng hoàng mà mình không đào sâu nguyên lý, mình không nghe văn của thầy, đôi khi mình hành sai mình không biết.
Ừ.
Đến bây giờ đôi khi mình còn vẫn hành sai, em chấp nhận bây giờ em vẫn còn hành sai. Bởi vì sao? Em nói nổi cái soi hồn hay là cái niệm Phật đi, mà mình là mình coi ôn đi ôn lại một hai tuần là mình đã bị lâu rồi. Tôi em nói vấn đề mà mình dễ sai nhất á là cái lưỡi mình một ngầu một thời gian mình quên nó là nó ngay là rồi. Em nói như vậy rằng mình tu đây á, thầy có nói mình tu một kêu kêu mình suốt kiếp, cái nghề mình là nghề tu suốt kiếp, thành ra mình bị sai hoài. Mình nếu mình không kiểm tra mà mình không kiểm chứng nó là nó một thời gian nào nó bị sai. Em xin hết.
Rồi giờ thầy nói á, khi mà mình dấn thân vô cái thể xác này á, là cái dấn thân mình xuống làm người là mình đã dấn thân vô cái thể xác này, mình phải gia nhập cái thể xác này rồi, bằng lòng hay không bằng lòng á, là mình phải dấn thân vô cái thể xác này. Cái đó là cái đầu tiên mà bất cứ người nào cũng bắt buộc phải dấn thân, bây giờ bằng lòng hay không bằng lòng cũng phải dấn thân vô cái thể xác này để học hỏi và tiến hóa. Dấn thân vô cái thể xác này để học hỏi và tiến hóa đó. Cái đó là bắt buộc rồi. Bây giờ có bằng lòng hay không bằng lòng, nhào vô trong đó rồi phải nhào vô chịu thôi. Rồi bây giờ nói như anh Tiến nói thì ở ngoài đời á, thì mình cũng phải dấn thân vô, mình đi nhỏ lớn lên thì mình cũng phải dấn thân vô, mình đi học, mình đi học rồi lớn lên á, dù muốn dù không á, mình cũng phải dấn thân vô học trường. Ai lớn lên rồi cũng phải dấn thân vô học bài trường. Thấy không? Rồi dấn thân vô đời thì cũng phải nhào vô đời để học hỏi, để tranh đấu cho có cuộc sống, cũng phải nhào vô, phải tự làm để tự tự có cuộc sống. Rồi đến lúc mà mình thức tâm, như anh Tiến nói nãy, thì bây giờ mình phải dấn thân vô mình tu. Dấn thân, tại dấn thân tu có nghĩa là gì? Dấn thân tu là có nghĩa là gì? Bây giờ mình mổ xẻ cái chữ dấn thân tu đi. Thế nào là dấn thân tu? Dấn thân tu là tự tu tự tiến, đâu có ai tu giùm mình nữa. Mình phải nhào vô mình tu chứ đâu có ai tu giùm mình nữa, đâu có ai hành giùm mình nữa. Mình phải tự đi, mình phải dấn thân tự mình đi chứ đâu có ai đi giùm mình được, mà đâu có ai sửa mình giùm mình được. Thành ra cái bước vô con đường tu của Vô Vi á là phải dấn thân tu, chứ không có nhờ đỡ, không có ai mà tới rước mình đi hết á. Mình phải tự đi, mình phải tự khai mở, là mình phải tự hành pháp để tự khai mở các khuyết mà nó kẹt ở trong nội tâm nội thức của mình, khai thông kinh mạch của mình, khai thông bản thể của mình, lập lại trật tự cho chính mình. Cái đó là mình phải dấn thân vô làm, không ai làm gì mình hết á. Thành ra cái Vô Vi này đó đi đi trở về con đường thực chất là mình làm, mình kiểm chứng, thành ra mình phải làm cho mình nữa, chứ không có ngồi đó mà ai ai dắt mình đi được. Cái đó là cũng là một cái dấn thân. Cái dấn thân đó là dấn thân tu á, tu rồi còn phải sửa cho nó chấp nhận học á. Dấn thân trong bão tố, bây giờ có hoàn cảnh có nghịch cảnh gì á, mình cũng phải dấn thân vô học. Mình chạy không được, nhiều cái mình chạy không được là mình phải học thôi à. Mình phải chấp nhận học thì lúc đó mình mới điêu luyện được cái dũng chí của mình. Thành ra mình dấn thân trong nghịch cảnh, trong thân trong những cái bài học mà ông trời đưa tới cho mình, để mình tu, để mình trở về thanh tịnh, để tiến tới cái toàn thức. Đó là mình phải tự đi rồi đó, mình phải dấn thân rồi cái gì nữa, mình phải dấn thân dấn thân rồi mình mới đi tới cái hy sinh. Khi mà thầy giảng cái chữ hy sinh, dấn thân hy sinh, thế nào là hy sinh? Mình phải dấn thân thực hành rồi đó, cái đó đương nhiên rồi. mình phải dấn thân tự khai mở lấy chính mình. Rồi bây giờ mình đi tới cái sự hy sinh. Thế nào là hy sinh? Tại sao có cái chữ hy sinh trong này? Tại sao mà thầy để nguyên cái series, nguyên nguyên một cái hàng loạt về dấn thân hy sinh đạo đức? Bây giờ dấn thân mình khai thác sơ sơ rồi đó, bây giờ đi tới cái hy sinh là sao?
Đó, xin đóng góp ạ. Thì thầy thường hay nói là mình phải hy sinh cái tính hư tật xấu của mình.
Hy sinh đến rằng đấy là cái đó mình dấn thân vô tu để mình lập hạnh, mình hy sinh cái tánh hư tật xấu của mình đó. Rồi khi mà mình hy sinh cái chuyện gì nữa, ngoài cái hy sinh cái tánh hư tật xấu của mình nữa, mình còn hy sinh chuyện gì nữa? Khi mà mình làm, mình dùng cái chữ hy sinh đó, có nghĩa là cái gì?
Hy sinh tức là mình bỏ nó đi, từ bỏ nó.
Hy sinh là từ bỏ là một nghĩa thôi, còn cái nghĩa gì khác không?
Em xin đóng góp thêm là hy sinh, cái chữ hy sinh là mình cũng hy sinh cho chung, hy sinh cho mọi người tiến hóa, không phải hy sinh cho riêng bản thân mình, hy sinh cho chung cả.
Đúng rồi, thì nên mình phải, khi mà mình nói tới chữ hy sinh đó, là khi mình làm bất cứ việc gì á, mình phải nghĩ đến cái người khác, nghĩ đến người khác nhiều hơn là nghĩ đến mình. Mình hy sinh tánh hư tật xấu của mình là một chuyện hơn, còn cái hy sinh mà khi mà mình làm việc á, là mình phải nghĩ tới cho chung, nghĩ tới người khác, chứ không phải nghĩ tới cho riêng mình không. Thì khi mà Đức Phật Thích Ca đi tu á, Đức Phật dấn thân vô chọn con đường tu đó, Đức Phật hy sinh như thế nào? Đức Phật Thích Ca hy sinh như thế nào?
Đó là khi đó Đức Phật từ bỏ cái địa vị của mình.
Từ bỏ cái địa vị.
Từ bỏ vợ con gia đình để đi tu.
Thì đó, khi mà Đức Phật đã dấn thân là từ bỏ hết tất cả những cái gì Ngài có để đi ra rừng tu, thì lúc đó mới hy sinh. Hy sinh cái gì? Hy sinh cái cuộc đời, hy sinh cuộc hành đạo của mình, và để cho nhân loại, hy sinh để cho nhân loại, để lại một cái gì để cho nhân loại nêu noi theo cái vết đó mà đi tu. Cái đó là hy sinh, là tu là cũng vì nhân loại, trước hết là vì chúng sanh trong bản thể của mình, lo cho nó, mình lo cho nó, rồi sau đó mình lo cho tất cả những cái thức ăn mà mình đem vô, mình cũng phải tu, mình cũng phải dấn thân tu để dẫn độ tất cả những cái vạn linh mà nó đã hỗ trợ cho mình ấm no. Thành ra mình cũng phải lo cho nó, là mình cũng phải có hạnh hy sinh, tại vì mình ăn cái hạnh hy sinh, cái hạnh phục vụ của cây cỏ vạn vật để nuôi sống mình đó, là nó đã lập hai cái hạnh hy sinh rồi. Thành ra khi mình ăn vô á, thì mình cũng phải có cái hạnh hy sinh. Hy sinh là bằng cách nào? Là mình phải ráng tu để đưa được thanh nhẹ, mình mới đưa những cái luồng điển nó đi lên trên để nó được phán xét và nó được tiến hóa. Cái đó là mình phải đóng góp trong cái phần, cái đó là cái hạnh Bồ Tát của tất cả những cái con thú hay là những cái rau cỏ mà đã đóng góp cho chúng ta có cái sự ấm no ở đây để mà tu học. Thì chúng ta đáp lại phải dấn thân tu để có được cái hạnh Bồ Tát. Thành ra mình phải nghĩ tới những cái phần tử đó, là mình phải tu, cũng như mình tu ở đây là để cho người khác được tu, là chứ không phải là mình tu mình không phải là người ích kỷ. Người biết trở về với chính mình, lo cho chính mình để cho mà lo cho những người khác. Thành ra nó có cái hạnh hy sinh trong đó nè. Thầy nói mình cho mình xuống đây để mình ngày nào cũng bắt mình ăn hết, làm tam đại sự cho ngày nào cũng bắt ăn, không ăn không được. Ăn để làm gì? Ăn để rồi để cho ngày nào đó mình thức tâm, mình thấy đó, cái rau họ là mình là họ, tất cả là đều chung nhau hết trơn, không có khác nhau hết trơn. Thành ra mình phải trở về với cái hạnh Bồ Tát, tiến lên để trở về với một vị Bồ Tát để lo cho tất cả mọi người. Thành ra cái sự liên hệ nó trong cái tình thương của cha trời đó, lúc nào nó cũng liên kết hết trơn, mà tại mình không thấy, mình còn dị biệt, mình còn kỳ thị, mình thiếu cái thức bình đẳng, mình thiếu cái thức hòa đồng, cho nên mình không thấy cái đó. Cho nên ông trạm cứ bắt mình ăn hoài đến ngày nào mình thức tâm, mình thấy họ là mình là họ. Thành ra mình phải lo cho mình là lo cho họ, là tất cả là giúp nhau để tiến hóa trong một cái cộng đồng. Mình sống mà không có cộng đồng là mình không có sống được. cộng đồng nhân loại, cộng đồng chúng sanh, cộng đồng vạn linh, cộng đồng chư tiên chư Phật, tất cả là sống trong một cái cộng đồng, không thể nào mà tách rời ra mà sống được. Thành ra cái sự tiến hóa nó không ngừng nghỉ, là mình phải hy sinh này, hy sinh rồi á mình mới thấy cái đạo đức của mình là tới đâu, cái đạo đức của mình là cái gì, đạt tới cái quân bình dấn thân hy sinh rồi mình mới có đạo đức. Thành ra thầy thường dùng ba cái chữ đó, thì nếu mà các bạn đi nghe lại mấy cuộc băng của thầy, thầy nói dấn thân hy sinh đạo đức à, mình phải dấn thân thực hiện cái pháp này để cứu cái thể xác này mà cứu luôn vạn linh ở bên trong này, hy sinh thì nghĩ đến người khác. Khi mình đạt tới quân bình rồi đó, mình mới thể hiện đạo đức khắp các nơi được. Cái đó là cái những lời giảng của thầy cho các bạn nghe thử cùng băng 4, 6, 3. Dấn thân hy sinh đạo đức. Rồi bây giờ mình qua câu đầu nha. Dấn thân tận độ giải ưu sầu. Tại sao thầy thường nói là mình phải giải cái ưu sầu vậy? Dấn thân tận độ giải ưu sầu có nghĩa là gì?
Nhưng có ý kiến phải không?
Dạ.
Dạ. Thì theo em nghĩ cái câu mà dấn thân tận độ giải ưu sầu này, thì bây giờ mình đã là người tu rồi thì mình phải dấn thân vô, cũng như em nói hồi nãy cái vấn đề là đầu tiên là mình phải hành pháp, mình phải nghiên cứu kỹ cái pháp. Ừ. Rồi mình phải hành pháp, rồi là cộng thêm cái là mình lập hạnh, rồi mình phải phục vụ để chi, mình để cho mình giải, mình tập, mình đã là nghiên cứu, mình cứu được cái dạng linh trong bản thể mình lập cái hạnh để cho mình giáo dục được chúng nó. Mình là người đầu tàu gương mẫu thì mình phải lập hạnh trước, mình phải làm gương trước, mình mới dìu dắt, mình mới dạy dỗ được chúng nó. Thì mình tận độ đây là mình tận độ, theo em nghĩ là tận độ dạng linh trong bản thể mình được tăng được tầng và trong bản thể mình. Ừ. Mình giải ưu sầu. Tất nhiên khi mà con người mình mà chưa tu á, là ai cũng vậy, phải nào là cái đời sống thì phải tham sân si hỉ nộ ái ố dục lạc đủ thứ. Thành ra cái vấn đề buồn phiền hay là giận hờn thì nó đã có sẵn rồi, bởi cái cảnh này là cái cảnh dục giới. Thành ra là con người phải gom đủ cái thức trượt trong nội tâm hết. Khi mà mình thức tâm mình đi tu rồi thì bây giờ mình phải làm sao á, mình phải giải chúng nó ra. Mà bây giờ cái trong cái mà u sầu này á, nó nằm trong là lục căn lục trần và dạng linh nhiều nhất. Bây giờ cái phần hồn mình đã thức tâm đi tu rồi thì phần hồn mình cũng có vướng, nhưng mà đã thức tâm đi tu rồi thì cái phần đó nó sẽ có ít đi một phần rồi, nhưng mà mình phải cố gắng mình tu để mình giải. Khi mình giải được rồi thì mình cũng phải dìu dắt chúng nó phải đi theo mình, đi đến con đường thanh nhẹ trong sáng và sáng suốt, thì mình phải giải ưu phiền cho chúng nó. Em xin nghĩ vậy xin hết.
Dạ, cảm ơn Tiến. Thì bây giờ trong mấy cái thơ, mấy bài thơ ngõ của thầy hay này không, thầy hay nói giải ưu sầu, giải ưu phiền, thầy thường lắm. Tại sao? Cái đó nó tượng trưng cho cái gì mà thầy lúc nào thầy cũng nhắc hết trơn nhỉ? Những cái ưu sầu, những cái ưu phiền của mình nó tượng trưng cho cái gì mà trong đạo pháp mà thầy cứ nhắc đi nhắc lại hoài?
Thầy em nghĩ là bởi vì khi mình chưa tu á, thì cái tất cả mình đều hướng ngoại, mình hướng ngoại là mình gom cái gì mình cũng gom vô hết, mình không mà mình gom, đôi khi mình gom vô rồi mà mình cũng không bằng lòng với cái mà mình đã có đó. Mình không bằng lòng, không chấp nhận, thành ra lúc nào mình cũng hướng ngoại ra ngoài hết. Thành ra là mình chỉ ôm cái tranh chấp, ôm cái đau buồn, ôm cái mất, cái sợ thôi, chứ không có thành lúc nào cái tâm trí cái lục căn trần không bao giờ nó chịu chấp nhận với cái thực tại nó có hết. Hiếm lắm, hiếm có người mà có tâm được vậy lắm. Thành ra khi mình đã dấn thân vô, mình tu rồi mình hiểu rồi. Ví dụ giờ mình cái kiếp này mình mang cái thân bệnh hoạn là mình biết cái kiếp trước mình đã có gieo nghiệp, thành ra kiếp này mình phải là bệnh hoạn. Mình nói thí dụ vậy. Hoặc cái kiếp này mình khổ sở là mình biết cái kiếp trước mình thiếu phước, mình không tu, thành ra kiếp này mình đã hụt hẳn trong vấn đề kinh tế đời sống của mình. Thì bây giờ mình đã thức tâm đi tu rồi, vì ví dụ giờ vậy, như vậy chỉ có chủ nhân ông mới quay vô trong thôi, chứ còn tất cả dạng linh đều nó cũng ra quay ra ngoài hết. Nhưng mà mình giáo dục, mình dạy dỗ, mình tận độ chúng nó, mình phiên lên chúng nó dạy bổ hàng ngày, thì nó chỉ dây vô một phần nào thôi, chứ mà một cái nghịch một lúc nào nó gặp nghịch cảnh rồi nó cũng quay ra. Thành ra em nói đến giờ này em niệm Phật mà có 5 phút, mà từ hôm mà mình học tới đây mà 5 phút em làm chưa đâu. Đó, nó cứ niệm Phật một hồi là thế nào cũng có thằng đi ra, nó lâu cái ngoại cảnh đi vô. Thành ra bây giờ cái vấn đề này nó giải ưu sầu là lúc nào nó cũng hướng ngoại, nó gặp cái gì là nó hướng ngoại nó theo. Thành ra mình phải lúc nào mình cũng phải dấn thân để mình tận độ, để mình dạy dỗ nó, để mình chiều dắt nó cùng tu cùng tiến với mình. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì nãy anh Tiến có nói đó là mình bị cái tứ quan nó gạt mình. Mình hướng ngoại, mình chỉ thấy cái chuyện bề ngoài thôi à. Mình có nhìn ra ngoài đi nữa, mình cũng có thấy cái chuyện bề ngoài thôi à. Mình đâu có thấy cái chuyện bên trong. Thành ra mình bị gạt là vậy đó. Mình nhìn mà mình không có thấy sự thật. Thành ra mình bị động, mình không hiểu hết á. Thành ra mình bị động. Thành ra nó làm cho mình lo buồn đủ thứ hết. Nhìn ra thế sự đảo điên, mình cũng đảo điên theo. Là tại vì mình không hiểu. Mình không có phân minh rõ rệt, mình không có phân tách nó ra chuyện gì nó đang là ông trời nó đang muốn làm gì. Cái đó là cái chuyện hiện tại. Mà nó có một cái chuyện nữa là những cái lo âu phiền muộn này là do cái nghiệp tâm. Mà cái nghiệp tâm á, có nhiều cái là tạo trong kiếp này, có nhiều cái là trong tiền kiếp. Thì bây giờ những cái mà trong tiền kiếp á, thì nó đã ghi sâu vô trong tâm thức của mình rồi. Nó dính nó động rồi. Nó làm cho mình nhớ, làm nhớ tới cái đó, buồn cái đó. Rồi ở trong cái kiếp này cũng vậy. Tự nhiên nó làm cho mình, cái nghiệp tâm nó làm cho mình phải nhớ. Mình thiếu nợ ai, tự nhiên nó cũng ghi đâu trong đầu mình. Mình không thể nào mình quên được. Mình có làm cái gì không tốt á, thì nó cũng ghi sẵn ở trong cái tâm thức của mình rồi. Mình có thể giấu người khác, nhưng mà đối với cái tâm thức của mình không có giấu được. Tất cả nó ghi trong cái nghiệp tâm của mình rồi. Nó làm cho mình phải nhớ tới cái chuyện đó, phải lo tới cái chuyện đó, phải buồn cái chuyện đó. Cái đó gọi là nghiệp tâm. Mà bây giờ mình muốn giải nghiệp tâm á, thì mình phải dùng điển mình mới giải được. Mình phải đổi cái tần số nó đi mới xóa được những cái mà nó đã ghi trong cái tâm thức của mình. Thì mình phải xóa cái nghiệp tâm nó đi. Mình xóa được cái nghiệp tâm á, mình mới nhẹ được. Còn cái người tu mà giờ có làm gì làm mà nghiệp tâm vẫn còn đầy thì không thể nào mình nhẹ được hết. Mình tu là cố gắng là để cho cái tâm mình nó nhẹ, để mình đạt tới cái giới thanh nhẹ. Mà cái luồng điển mình nó nặng á, thì không bao giờ mình đạt tới cái giới thanh nhẹ được. Mình tu là cố ý là để thoát khỏi cái cảnh nặng trược, để trở về cái cõi thanh nhẹ. Mà mình không có hành đủ để cho nó giải cái nghiệp tâm của mình á, mình không có thể nào mà mình nhẹ được. Thành ra lúc nào thầy cũng nhắc là mình phải dấn thân tận độ. Tận độ cũng như nãy anh Tiến nói là mình tận độ vạn linh lục căn trần trong cái bản thể này, dìu dắt dìu tiến nó lên và lo giải những cái ưu sầu mà mình đã tạo, là những cái nghiệp tâm mà mình đã tạo từ trước đến giờ, là phải dấn thân vô quét dọn. Thì mình đã có cái pháp khứ trược lưu thanh rồi. Pháp nào thì cũng giải hết đó. Vô soi hồn thì cũng giải những cái gì tư tưởng gì xấu xa, những cái gì mà không có chánh đáng ở trong cái bộ đầu của mình thì cũng giải rồi. Trong ngũ tạng của mình nhờ pháp luân thường chuyển, lấy thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, lấy cái pháp thủy điển tương giao đó, mình lấy cái không khí đó thay thanh khí nguyên khí của trời đất hít vô, nhưng mà nó chuyển chạy cái máu huyết trong người mình đó. Bởi vậy mới kêu là thủy điển tương giao. Cái điển của bề trên nó vô với cái phần mà nước ở trong bản thể mình, hai cái nó tương nhau nhau, nó mới giải ra, mới khư trượt lưu thanh, đem hết những cái sự trầm trượt ra ngoài. Thành ra mình phải thanh lọc hoài, chứ không bao giờ mình cho là đủ hết. Mình phải có cái chương trình thanh lọc liên tục, không có giờ phút nào rảnh này thì phải lo hành pháp. Cho nên là quy pháp. Quy pháp là rảnh, giờ giấc nào là cũng vô ngồi hành pháp. Ai là hành pháp không được thì cũng ngồi niệm Phật. Thì lúc nào mình cũng phải lo hành để giải. Tại mình biết là mình còn ô trượt rất là nhiều, cho nên mình mới còn chạy ở đây. Mà mình bị ô trượt rồi mình lại rước thêm cái trượt mà mình không hay nữa. Vì cái sự vô minh của mình không hiểu, mình rước thêm cái sự động loạn vô nữa. Thành ra cái quan trọng của người tu là thầy nói là phải đóng cửa thế gian, là đóng bớt cái cửa thế gian, đừng có cho nó chạy vô nhiều quá. Còn mình mở mắt, mở miệng, mở tai thì mình chỉ rước cái động bên ngoài vô nhiều quá. Bây giờ mình lui trở về thanh tịnh, mình nhắm mắt, ngồi tham thiền, ngồi niệm Phật để đóng bớt cái chuyện đời nó lại, từ quét dọn ra mình mới thanh lọc được. Còn mình thanh lọc không được á, thì cái tầm điển của mình nó không có đổi được á, thì cái sự u sầu, cái nghiệp tâm của mình nó cũng còn hoài, lúc nào nó cũng dính trong cái đầu óc của mình, nó không có thể nào tháo gỡ ra được. Thành ra mình phải dấn thân mà tu hành á, thì nó có nhiều cách tu. Tu chơi chơi cũng được, tu cầm chừng cũng có, tu cho qua ngày cũng được. Nhưng mà dốc lòng tu thì nó khác. Dốc lòng tu là tất cả những cuộc sống của mình là chỉ dành cho tu thôi thì nó khác. Những người nào còn nhờ chuyện đời thì phải lo đi làm kiếm ăn, nuôi cơm áo cho cuộc sống này thì bắt buộc phải làm rồi. Nhưng mà ngoài ra cái thời giờ của mình còn lại để làm cái gì đó thì cái đó cũng tùy thức của mỗi người thôi, chứ không ai cũng biết hết. Nhưng mà làm được hay không đó, là tùy thức, tùy trình độ của mỗi người thôi, chứ đâu có ép buộc ai được. Nói để thức tâm gì thôi. Nhưng mà mấy người, nhiều người ta cũng có thì giờ mà làm không được, cũng bị cái chuyện đời, chuyện này nó lôi kéo, nó chuyện kia lôi kéo theo cái tập quán lâu đời rồi. Bây giờ thay đổi lại mà không có cái ý chí lật ngược tình thế thì nó rất là khó. Thì cái đó cũng tùy trình độ thôi. Thành ra tu nó cũng có nhiều cách tu lắm, chứ không ai tu giống như người nào, tu giống người nào đâu. Mỗi người có cách khác, mỗi người có một cái dấn thân khác, mỗi người có một cái ý chí khác. Dấn thân tận độ giải u sầu, trí ý phân minh hợp chung tàu. Câu này có nghĩa là gì?
Trí... Mình đóng góp câu này là cái tựa đề là trí ý phân minh hợp chung tàu, thì theo mình thì là khi tâm của mình nó được thanh nhẹ, thân xác mình nó được thanh nhẹ rồi, nó không còn sầu muộn nữa, thì là cái trí, cái ý của mình nó rất mạnh rồi, là mình đã có cái sự sáng suốt, cũng như là hiểu biết hết được những cái gì đúng cái gì sai rồi, mà cũng như là cái phần hồn cùng vạn linh của mình nó sẽ tiến thẳng chung một cái đường lối phát triển đi lên, chứ nó không còn mỗi một 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 phần hồn riêng, phần phía riêng hoặc vạn linh riêng, rồi chung cùng cái đường lối phát triển đi lên. Xin hết.
Chung tàu là tàu này đi đâu vậy?
Là mình sẽ phát triển cái phần tâm linh, mình phát triển đi lên.
Tàu này đi đâu vậy? Có mua vé không? Có mua vé không?
Mình thu hoạch được điển quang thì là mình là tiền đấy, là đi tàu thôi, chứ còn không có cái phải
tàu này
mất tiền.
Cái trạm trạm tới nó đi đâu vậy, đi về đâu vậy, chở mình đi về đâu vậy, cái tàu này
thiên về bến giác quê hương xuân cũ,
để về thiên quốc ha.
Thiên quốc
hợp chung tàu, bây giờ trí phân minh hợp chung tàu. Mình tu á, khi mà mình giải được cái sự u sầu của mình á, thì lúc đó cái trí mình nó mới thảnh thơi. Trí mình nó thảnh thơi thì lúc nó mới thanh nhẹ, thì thanh nhẹ nó mới là sáng suốt. Thành ra cái ý, cái trí của mình á, nó thảnh thơi, thanh nhẹ, nó sáng suốt. Còn cái ý của mình á, nó như thế nào? Khi mà mình không có còn u sầu nữa thì cái ý của mình nó như thế nào? Nó được cái gì?
Ý của mình nghĩ đến đâu là nó sẽ tới đó luôn.
Cái người mà có u sầu nhiều á thì cái ý nó là sao?
Ý nó ở cái tầng thấp thì nó không thể phát triển đi lên được. Khi mình đã thanh nhẹ rồi, mình không còn u sầu nữa thì thanh nhẹ rồi, thì cái ý của mình nó nghĩ đến đâu là nó chuyển đấy luôn.
Muốn chuyển đến đó thì phải làm sao?
Mình cứ chuyển lên mỗi một tầng thì mình lại học hỏi thêm ở một cái tầng lớp khác nhau, mỗi tầng nó lại một...
Phải có điều kiện gì nó mới chuyển lên được chứ, đâu phải muốn lên lên.
Mình phải có cái ý chí mạnh, mình phải có cái phần điển quang nó dồi dào, nó thì nó mới mạnh được.
À, đó là mình niệm Phật ạ.
À, mình niệm Phật mình làm cái gì?
Mình niệm, mình niệm Phật để cho quy nhất thượng trung hạ lên trung tâm bộ đầu ạ.
Niệm Phật để gom ý, để làm cho cái ý nó gom lại, nó không có bị phân tán. Con người mà lo âu nhiều là cái ý nó bị phân tán. Lo chuyện này, lo chuyện kia, lo chuyện nọ, cái ý nó đâu có bao giờ tập trung được. Ý bị phân tán. Cho nên mình niệm Phật á, mình mới gia tăng cái chấn động lực của mình lại, gom cái ý mình lại, trụ nó lại. trụ trong cái niệm Phật thay vì để nó phân tán ở trong những cái nghiệp duyên, những cái chuyện đời của mình á, nó bắt mình phải nghĩ chuyện này nó dắt mình đi chuyện này, nó dắt mình đi chỗ kia, dắt mình đi nhiều chỗ lắm, trong ngày coi nó dắt mình đi biết bao nhiêu chuyện, dắt mình đi hết chỗ này tới chỗ kia, xỏ mũi nó dắt mình đi vậy đó. Thì giờ mình phải gom ý nó lại, mình niệm Phật để trụ cái ý lại. Tại sao mà nãy anh Tiến nói mình niệm có 5 phút mà nó cứ dắt mình đi nữa, thì tại nó quen rồi. Bây giờ nó có đứa thì nó chịu niệm, có đứa nó chưa chịu niệm thì lâu lâu nó cũng phóng ra, phóng à, phóng cái tư tưởng ra ngoài, phóng cái ý mình như con ngựa chạy vậy, phóng hết chuyện này để phóng chuyện kia. Bây giờ mình bắt đầu gom nó lại, lùa nó lại, gom nó về một chỗ để cho nó trụ tâm trên đỉnh đầu, chỉ còn biết tưởng nhớ tới trời Phật thôi, thì lúc đó nó mới hướng về gom, nó trở về cái sự thanh nhẹ. Thành ra mình tu bằng trí bằng ý là vậy, mà muốn tu bằng ý á, trí ý á, là phải biết niệm Phật, niệm Phật mình mới gom nó lại được. Mình không có dùng cái chấn động lực của Nam Mô A Di Đà Phật là mình không bao giờ mình gom cái ý mình được á, nó đã bị phân tán lâu ngày quen, bây giờ phải gom lại chút 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 mỗi ngày, chút chút chút, không không có làm nhanh được. Vì tâm linh không có cái gì mà làm nhanh được, cái dục tốc là bất đạt, cái gì mà nhanh nó là hư. Mình phải làm từ từ, nay chút mai chút, mà phải làm đều, phải có cái chương trình để gia tăng từ từ, hướng dẫn gom cái trí ý của mình lại cho nó thanh nhẹ thì nó mới phân minh được, nếu không nó cũng còn lờ mờ chứ không có phân minh được. Trí ý mình gom không đủ á, là nó không có phân minh được, nó không có đủ sáng. Cũng như ngọn đèn dầu mà phân tán hết rồi cái ngọn đèn đâu có sáng, phải gom cái lực lượng lại thì cái đèn nó mới sáng nhé. Thì lúc đó mình mới phân minh à, mình phải phân minh được á, thì lúc đó mình mới hợp chung tàu. Hợp chung tàu là sao? Hợp chung tàu là sao?
Em xin đóng góp cái này chúng tàu thầy thường nói là cái thể xác của mình ấy là giống như cái thuyền Bát Nhã ấy. Tức là tất cả bạn linh là đang ở chung một cái thuyền này, cái tàu này mà Bát Nhã, tức là mình khi mình phát triển đi lên ấy là mình đi lên Bát là tám mà Nhã tức là như là thầy giải thích là tám ngã ấy. Nên là khi mình đi lên là mở cái bộ đầu nó hòa hợp với bên trên càng ngày càng tỏa rộng, và cái mình thanh lọc cái điểm quang của cả cái tiểu thiên địa này nó phát triển đi lên. Em xin hết.
Hợp chung tàu nghĩa là tất cả phải đồng là cộng cùng chung một ý chí, tất cả cũng cùng chung một cái chí hướng thì cái tàu nó mới đi, nó mới tiến lên được. Nếu mà đi chung một chuyến tàu mà cái người mà muốn đi tới người thì kéo lui trở lại thì cái tàu mình nó không có đi tiến lên được. Thì tất cả phải đồng lòng, phải chung nhịp thì cái tàu nó mới tiến được. Thành ra phải đi tới cái chỗ mà niệm Phật, đi tới cái chỗ mà thống nhất thượng trung hạ, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu á, thì lúc đó nó mới là hợp chung tàu được. Chứ nếu không ngồi chung tàu, nhưng mà thiệt ra không có chung tàu, mỗi người đi một hướng khác nhau. Hồn thì muốn đi lên, mà lục căn trần vạn linh thì muốn đi xuống. Khi phân minh hợp chung tàu, tiến hóa không ngừng trong thức giác, tiến hóa không ngừng trong thức giác.
Câu chung chút ấy. À, anh có nói, tức là thầy nói là khi mà mình mất mình chết ấy, thì mình không chịu tu thì lục căn lục trần nó sẽ trách mình ấy. Thế tại sao cho trong cái cuộc sống bình thường thì nó lại lôi kéo mình, mà đến lúc mới chết thì nó, mình chết thì nó lại lại trách mình?
Tại vì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, khi mà nó chưa chết nó đâu có nghĩ là nó sẽ chết, khi mà nó gần chết lúc đó nó mới sợ. Nó chưa thấy quan tài nó chưa có sợ, khi mà nó biết nó sắp chết rồi lúc đó nó mới biết là nó hết cái mê trần nổi rồi, nó biết là sẽ bỏ xác. Cũng như mình bây giờ nè, mình chưa chết mình đâu có sợ, mình liều mạng lắm, không có lo tu. Nhưng mà khi mà mình thấy mình gần chết rồi, mình biết là cái cuộc đời này tạm biệt rồi đó, mình thấy rõ sự thật trước mắt rồi đó, thì lúc đó trễ rồi, hiểu không? Thành ra lục căn lục trần như gì, cái sự ngu muội. Lục căn lục trần là cái phần chậm, phần thấp, nó không có hiểu gì về đạo hết đó. Mình nói vậy chứ nó không hiểu gì hết đó. Mình không có nhiều tiếng nó là nó không hiểu gì hết trơn á. thì tới lúc đó nó mới biết là nó sẽ bị ở lại, lúc đó nó mới tỉnh, nhưng mà trễ rồi, nó mới trách. Thấy không? Chứ nếu mà nó sáng suốt thì nó lo nó tu rồi, nó đâu cần đợi tới đó mà để trách mình. Nên nó chỉ vì cái sự ngu muội thôi, những cái phần của bên trong mình là những cái phần ngu muội, lục căn lục trần vạn linh là tầng thấp thì rất là chậm, rất là ngu. Thành ra mình mà không có khai sáng mình là cái toàn cái bản thể của mình nó không có biến thành cái xã về vắt, là nguyên cái đám này là cũng là ngu, phần hồn cũng có khôn gì bao nhiêu. Nếu phần hồn khôn thiệt là phải là nhiều tiếng mà lập lại trật tự để cho cái thể xác này nó biến thành một cái xã về quắc trật tự sáng suốt, mới là phần hồn mà trở về trách nhiệm với chính mình. Thì phần hồn có đi chứ cũng không có đi xa, nếu mà không có lo cho lục căn lục trần thì cũng không có đi xa được. Tại vì khi còn sống mà lục căn lục trần nó không biết tu, phần hồn đâu có đi xa được, muốn thăng hoa mà đâu có thăng hoa nổi, tới ngày nó bị lôi kéo xuống không à. Tiến hóa không ngừng, trí phân minh hợp chung đầu rồi đó, vậy cùng đi một hướng, một chiều á, một chiều hướng tiến hóa đồng lòng như vậy á, thì mới kêu là hợp chung tàu được. Chứ nếu không thì đâu có hợp lại, phân tán hết, đứa muốn lên đứa muốn xuống. Tiến hóa không ngừng trong thức giác, tiến hóa không ngừng.
Dạ em xin có ý anh Bảo.
Dạ.
Cũng như cái câu trên mình nói là trí phân minh một chung tàu, tất nhiên là trí ý mình được thanh nhẹ, mình nhờ có mình thường xuyên niệm Phật, mình thành pháp thì mình đã gom được cái trí ý thanh nhẹ rồi, mình lúc đó mình mới phân minh được đời là cái gì, đạo là gì, được là gì, thanh là gì, thì lúc đó mình mới diều tiến trong cái bản thể mình đó là cùng chung tiến hóa về con tàu, là về thiên quốc, cuối cùng là nó về thiên quốc. Nhưng mà là cái câu tiến đã mình được tiến hóa không ngừng rồi thì cái con đường đó mình cũng không có nên mình ỷ lại ha, tự chủ hay là thường nói là cái câu mà đừng ngủ quên trên chiến thắng là lúc đó nó lâu cho mình trở lại. Thành ra lúc nào mình cũng phải trong cái thức để mình đi, lúc nào mình cũng phải đi. Nhá, cũng như cái vấn đề mà niệm Phật cũng vậy, khi mà làm cái chương trình niệm Phật mình là mình đâu có chủ trương là niệm 10 phút nửa tiếng hay 20 phút hay là một tiếng, mà chủ trương thầy là chỉ đưa ra có 5 phút mà thôi. Mà khi nào 5 phút mà mình mà niệm chừng nào mà lục căn lục trần nó thuần phục, có nghĩa là không giấy động một cái gì hết mà không mãi mai gì, một thời gian có thể một tháng hoặc là hai tháng, lúc đó mình mới được nhắc lên một phút hoặc nửa phút. Mình không có được quyền mà nhắc lên 50 phút mà mất một phút thôi. Nhưng mà một phút này là 6 phút thì mình cũng không được lùi thi được. Cái đó là cũng như nó nằm trong cái câu là tiến hóa không ngừng trong thức giác này nè. Tức như là em áp dụng cái câu đó trong cái câu này nè. Xin hết.
Ừ. Thì mình như anh Tiến nói, mình tiến hóa không ngừng là nghĩa là mình không có bao giờ mà mình cho là đủ hết. Tại khi mà mình cho là đủ là lục căn lục trần nó leo lên rồi, nó chỉ cho mình đi xuống thôi chứ mình không có đi lên nổi. Mình không có bao giờ cho mình là đủ hết, không bao giờ cho là đúng hết, phải tìm hiểu, phải nghiên cứu hoài. Cũng như hôm nay mình nghe băng thầy, mình nghe thầy nghe được nói nhiều đây, nhưng mà mình chưa có nghe hết, còn nhiều chỗ khác ông nói mình tưởng là đủ rồi, mình nói thầy nói vậy chỉ có nhiêu đó thôi, nhưng mà thiệt ra mình nghe không có đủ, thành ra nó còn thiếu, như là chưa có trọn vẹn, nó chưa có trọn hiểu, chưa hiểu hết tất cả mọi mặt. Cho nên nghe băng thầy nhiều khi mình mới biết được có anh Chúc, mà mình nói anh Chúc là tôi hiểu hết rồi, hỏi lại thì không hiểu gì hết, hỏi tiếp đào sâu vô hỏi tới thì không hiểu gì hết. Mình tưởng mình hiểu rồi, thầy nói vậy tôi hiểu rồi. Đó, cái đó là bị gạt, là gạt cái chỗ đó đó. Mình mới có chút xíu à, mà mình tưởng là mình đã đạt rồi. Nghĩa là đạo pháp là vô cùng, không bao giờ cho là đủ, mà không bao giờ cho là mình hiểu hết được. Tại còn nữa, mình chưa nghe hết băng này, mà mình chưa có hiểu hết, mà mình cũng chưa nhớ hết nữa. Chưa nghe hết là đã một chuyện rồi ha. Mà nghe cho nghe hết đi cũng chưa chắc gì hiểu hết. Mà chưa chắc gì nhớ, những cái gì mình hiểu ấy, chưa chắc gì nhớ hết. Thành ra nó vô cùng lắm. Mà mình muốn hiểu, muốn đem cái đó vào tâm á, là mình phải tu, ráng cố gắng tu ghê gớm lắm, chứ không phải cái những cái siêu lý đó mình có thể đem vô tâm dễ đâu, mình lập lại lầu lầu dễ đâu. Nhiều người không hiểu, nói tôi còn học thuộc lòng thôi à, tôi nói lại đâu có hiểu đâu mà nói lại, đâu có hiểu đâu mà học thuộc lòng, học rồi cũng quên à, hả? Không hiểu. Cái này nó không phải là đi học bài, đi thi ở thế gian, mình đưa mình một số lý thuyết rồi mình cứ học thuộc lòng mà nó vô, không phải vậy. Nó có cái chiều sâu, nó có cái sự thanh nhẹ, nó có cái sự khai mở. Nếu mà mình lặp lại như con két là nói ra làm ta biết liền, hỏi tới là biết liền, mình không hiểu mà mình tưởng mình hiểu rồi, nó nguy hiểm, là nguy hiểm ở chỗ đó đó. Thành ra nó đòi hỏi cái thời gian tính, nó đòi hỏi cái căn cơ, tiền căn hậu kiếp, đòi hỏi nhiều điều kiện lắm. Nó tóm lại là cái trình độ. Trình độ tu học mỗi người nó không giống nhau. Có người đã nhiều kiếp rồi, có người ít kiếp hơn. Có người đã kiếp trước đã thanh nhẹ rồi, kiếp này nó chỉ tiếp tục thôi. Còn cái người kiếp trước chưa có được thanh nhẹ thì kiếp này học hoài nó cũng không nhớ. Thành ra tu đó là có trình độ, chứ không phải là thấy mặt mũi tai miệng vậy, chứ không ai giống ai. Mình thấy vậy nhưng mà mình làm thử là không có giống. Mỗi người nó mỗi trình độ khác nhau, mặt mũi khác nhau, là cái luồng điển khác nhau. Cho nên nó mặt mũi khác nhau là vậy đó. Không có ai giống ai hết á. Mình tu á, mình đừng có quên cái mà thầy thường nhắc á, là cái trình độ. Trình độ tiên Phật cũng nhiều trình độ mà. Trình độ người tu cũng nhiều trình độ. Không ai giống ai hết đó. Mình đừng có tưởng là người này giống người kia, không có được. Thành ra thầy nói tu không có so đo là vậy, không có đua đòi, mà không có so đo là vậy. Tại mỗi người một hành trình khác, mỗi người một cái căn cơ khác, thành ra không thể người này bắt chước người kia được. Mỗi người có một cái hành trình khác nhau, mình phải lo trong cái hành trình tiến hóa của mình, đi trong cái trật tự của mình, chứ không phải mình thấy người kia vậy mình muốn nhảy bằng người kia đó. Cái đó là mình đi sai đường rồi, nhảy thế nào cũng rớt à, rớt xuống nhiều khi bỏ đạo luôn. Nhiều lắm á, trong vô vi nhiều lắm. Nếu mà mình không nắm vững cái căn bản tu hành đó là mình dễ dễ bỏ nửa chừng lắm, gãy gánh nửa chừng nhiều lắm. Thì các bạn nhìn những cái xe mà nó đã lật trước thì các bạn phải cẩn thận. Lật rất là nhiều, nhiều xe đã lật lắm rồi. Thành ra mình nhìn cái đó là mình thấy là mình cẩn thận, phải không? Đừng có mà nhắm mắt nhắm mũi nhào vô làm mẫu nữa thì nó bị lật xe nữa, giờ ngủ lắm, không có đi tới nơi. Như cái kiếp này nhưng mà không có được tu tới đến hơi thở cuối cùng, ổn lắm. Tiến hóa không ngừng trong thức giác, mình tiến hóa là không ngừng rồi, nhưng mà trong thức giác càng ngày càng thức, càng hiểu nhiều hơn mới là đúng. Kêu bằng trong thức giác, thức giác là nó cao lắm, có thể đi tới cao lắm. Mình là trong cái sự thức tâm thì mình thấy là có, nhưng mà đi tới cái giác là biết, biết hết rõ hết mọi sự việc đó, là đi tới cũng như là tiến về Phật giới, về tiên giới rồi. Thanh nhẹ lắm mà mới giác được. Trong thức, mình thức được chút xíu là mình cũng mừng rồi. Mà đi tới cái giác nữa là biết được cái sự thật nó như thế nào, cái nguyên lý bề mặt bề trái như thế nào, trong trời đất như thế nào. Cái đó là thức giác là nó cao rồi. Mình lâu lâu có những giây phút thức tâm để thấy rõ cái sự sai lầm của mình, để mình sửa, mình tiến. Tiến lên rồi, thanh nhẹ rồi, lúc đó mới đi tới cái giác là hiểu. Nhìn thấy, hiểu, nghe, hiểu. Hiểu được lớn rộng hơn, hiểu sâu xa hơn. Kêu là giác. Còn mình bây giờ nhiều khi mình đi lâu lâu mình thức tỉnh, mình thức tâm, mình thấy được cái sự sai của mình, mình sửa được là mình mừng lắm. Chứ mình đâu phải dễ mà thức tâm đâu. Đâu phải ngày nào cũng thấy được cái sự sai lầm của mình để điều chỉnh đâu. Mình tu là tu sửa điều chỉnh cái máy này, mà nhiều khi mình không biết nó hư chỗ nào sao mình điều chỉnh. Lâu lâu điều chỉnh được chút cũng mừng lắm. Lâu lâu mà mình thấy được cái sai của mình mà mình sửa, dứt khoát sửa là không có tái phạm nữa là mừng lắm. Là mình đã tiến lên được một nấc rồi. Và mình tu hoài mà mình không thấy cái điều chỉnh được cái gì, không có, ngày nay không có kiểm điểm là thấy không có cái gì để điều chỉnh hết trơn á, là mình đâu có tiến. Nhiều khi nó lùi nữa. Quân bình thanh tịnh rõ đuôi đầu. Quân bình là sao? Quân bình là sao?
Em thì quân bình là trung dung, không nghiêng bên phải, không nghiêng bên trái. Thầy nói ví dụ như cái máy bay ấy, nó không quân bình thì không bay được. Khi quân bình nó mới cất cánh được. Đây phải là quân bình thanh tịnh rõ đuôi đầu. Em thấy thì khi mà mình quân bình ấy là cái luồng điển mình hội tụ được nó mới quân bình. Thì lúc đó là mình thanh tịnh, rõ đuôi đầu, tức là mình rõ được trước sau trên dưới. Em xin hết.
Cái đóng góp không? Quân bình là sao? Thế nào gọi là quân bình?
theo em là quân bình là thân thông tâm nhẹ tâm sáng
là thanh nhẹ là không thâm là nó không còn mê chấp nữa, nó không có thích cái này mà nó khen cái kia nữa, đúng không? Lúc đó mình quân bình rồi, mình không có chạy bên này theo bên kia, bỏ bên kia, không có mê cái này mà bỏ cái kia, nghiêng bên đi theo một mặt mà không có binh một bên mà bỏ một bên, nó là mất quân bình đó. Chạy theo cái này mà bỏ cái kia là mất quân bình đó. Chữ quân bình này thì thầy nhắc cũng rất là nhiều ở trong những cái bài giảng của thầy, nhiều lắm. Nhưng mà nói về cái quân bình đó thì rất là nhiều. Mà khi mình quân bình được đó là mình là Phật rồi. Thấy không? Tư tưởng quân bình nó là Phật rồi. Không có bị cái gì mà làm cho nó dao động hết. Còn cái người mà mất quân bình á, bên ngoài mà kích động cái là nó mất quân bình, nó động à. Mà nó không có quân bình. Cái chuyện bên ngoài mà nó làm cho mình động á là mình mất quân bình á, là mình không có được quân bình. Còn cái người mà thực sự quân bình á là lúc nào người ta cũng quân bình, lúc nào cũng ở cái vị trí quân bình, không có bao giờ mà bị nghiêng bên nào hết, không có bao giờ bị động hết, lúc nào cũng quân bình, giữ được cái con đường trung dung mà tiến hóa là người quân bình. Còn mình chưa đạt tới quân bình đó, mình tưởng mình quân bình nhưng mà không có chuyện gì thì không sao, nhưng mà cái bị ở ngoài mà nó kích động cái là mình mất quân bình, thì chứng tỏ là mình chưa có thật sự là quân bình. Nếu mà cái luồng điển của mình quân bình thực sự là không có cái gì dao động nó được hết. Thành ra người ta mới nói quân bình là Phật là vậy, là thanh tịnh. Là không có chuyện gì mà làm cho nó động loạn được hết. Kêu là quân bình. Thành ra muốn đạt tới quân bình như chiếc máy bay bay lên trời đâu phải là dễ đâu. Thì nói phi công mà trước khi mà nó cất cánh bay là nó phải kiểm không biết bao nhiêu cái bảng cái đồng hồ của nó coi cái mọi thứ đó được quân bình hết không, rồi mất cất cánh là mình cũng vậy, mình phải kiểm điểm đủ thứ hết trơn coi mình có thực sự quân bình chưa. Nếu mà quân bình được thực sự thì tự nhiên nó rời khỏi cái khác này rất là nhẹ nhàng. Mà khi chưa có rời khỏi được là mình biết nó chưa có quân bình, nó còn nhiều chuyện chưa có được điều chỉnh á. Còn mất quân bình còn kẹt, điển chưa có thông, chưa có khai thông hết làm sao quân bình. Khi mà mình chưa khai thông hết á, cái gì kích động á, bên ngoài nó đưa vô á, là tự nhiên nó đi tới ngoài nó bị kẹt. Nó không thông. Kích động bên ngoài vô mà nó không có giải thông liền á, nên là nó kẹt, nó còn chỗ kẹt là nó chưa có quân bình. Khi mà nó khai thông hết rồi đó, thì lúc đó mới gọi là quân bình. Thực sự cái luồng điển mới quân bình. Tất cả cái gì mà động loạn bên ngoài đưa vô á, là nó đem về trung tâm bồ đầu là trở về không hết, trở về không giới hết, thì lúc đó nó mới là quân bình. Còn mình bây giờ cái chuyện thế gian nó đưa đến cho mình là mình thấy là phải lo nè, phải buồn nè, phải bực nè, phải bội nè, phải ganh nè, phải ghét nè, thì đủ thứ chuyện hết đang nên đã tạo ra những cái tánh phàm của mình nó nổi dậy đó. Là nó không có thông, nó không có đem về không được, chưa thông làm sao cái luồng điển nó quy không mà nó giải ra được liền. Còn cái người quân bình mà thông suốt rồi á, thì vừa vô là nó đưa rồi. Một cái luồng điểm đánh một vòng là thấy nó đưa ra rồi. Không còn. Có như không có, thấy như không thấy, nghe như không nghe. Này. Lúc đó là quân bình thật. Không có cái gì làm cho mình dao động được hết. Mới thật sự là quân bình. Chứ bây giờ mình nói hai chữ quân bình nhưng mà mình chưa có đạt được. Bây giờ mình hành để tiến về sự quân bình thì có. Thì mình mong muốn là mỗi ngày mình quét bớt rác ra cho nó thanh nhẹ rồi mình quân bình. Quân bình rồi mình mới đi tới thanh tịnh được. Còn mình chưa có quân bình, luồng điển của mình là đâu có đi tới thanh tịnh được. Và đi tới cái quân bình thanh tịnh là đi tới ông Phật rồi đó. Trở về cái trạng thái của một vị Phật rồi đó. Thì lúc đó mới rõ đuôi đầu. Chứ bây giờ mình đâu có rõ đuôi đầu, đâu có biết mình những cái kiếp trước của mình, tiền kiếp của mình như thế nào. Đâu có biết mình từ đâu đi qua cái hành trình như thế nào, mình đâu có rõ. Cái chuyện của mình cũng không rõ, cho nên cái chuyện trời đất mình cũng không rõ luôn. Thành ra mình không có rõ đuôi đầu, không có biết nguồn gốc và cái sự tiến hóa nó như thế nào mình cũng hiểu, tại vì mình chính mình chưa có tìm ra được mình mà, nên ra mình phải trở về một vị Phật quân bình thanh tịnh rồi đó, lúc đó mình mới rõ đuôi đầu, chứ bây giờ chưa có rõ đâu. Mà mình không có biết cái quá khứ, không có biết cái quá khứ của mình đó, thì mình không thể nào biết được cái tương lai của mình. Bây giờ mình cũng chưa biết mình là ai mà, chưa biết mình kiếp trước làm gì, tội gì, chưa có thấy hết. Đó, cái cuộc hành trình đó, đi về nguồn cội nó dài lắm. Nó không phải ngắn như mình tưởng đâu, không phải chỉ có tính một kiếp mà. Nhiều người vô tưởng là tôi gặp Pháp này một kiếp là tôi giải quyết hết rồi, tôi xong rồi đi về nguồn cội. Nói thì nói cho vui vậy thôi chứ làm sao có. Ông trời ông lập ra cái này là mình còn tu dài dài. Còn tu dài dài, đừng có lo từ từ mà tiến, mà phải cố gắng, chứ không phải từ từ mà làm biến. Quân bình thanh tịnh rõ đuôi đầu. Rồi, dấn thân tận độ giải ưu sầu, trí phân minh hợp chung tàu, tiến hóa không ngừng trong thức giác, quân bình thanh tịnh rõ đuôi đầu. Thành ra cái chữ dấn thân này từ cái chỗ mà mình mới bước vô đường tu đến tổ mà mình nghiên cứu, mình học đạo, mình hiểu được càng ngày càng nhiều, tận độ được chúng sanh, nghĩ tới cái việc tận độ chúng sanh và vạn linh ở bên ngoài mình rước vô để nuôi cho mình no ấm, rồi giải hết cái nghiệp tâm của mình, giải hết cái sự ưu sầu của mình, dùng cái thanh khí điển để hóa giải, gia tăng cái chấn động lực để hóa giải, cái xóa bỏ những cái nghiệp tâm của mình, giải cái sự ưu sầu, trí mình lúc đó gom tụ phân minh thấy rõ được. Thì lúc đó mới hợp được cùng một ý chí, một con tàu tiến hóa không ngừng trong thức giác. Tiến hóa không ngừng, từ từ nó mới đi tới cái sự thức giác. Rồi đi tới quân bình thanh tịnh. Khi mà mình đạt tới quân bình thanh tịnh thì lúc đó mình mới hiểu hết mọi sự việc. Thì ra cái dấn thân này nó dắt mình đi từ cái mà dấn thân vô làm con người, đi tới tu tập tiến hóa trở về quân bình thanh tịnh là một vị Phật, để hiểu rõ đuôi đầu. Một cuộc hành trình rất là dài. Câu thứ nhất, người thất bại cùng cực có muốn người khác giúp đỡ mình hay không? Người thất bại cùng cực có muốn người khác giúp đỡ mình hay không? Câu này dễ rồi ha. Nếu mình
xin đóng góp câu hỏi số 1.
Dạ. Yeah.
Người thất bại cùng cực có muốn người khác giúp đỡ mình hay không, thì theo em thì nói chung là đối với người đời ấy, thì khi mà người ta đã thất bại, làm ăn thất bại hoặc là đến đường cùng rồi ấy, thì họ cũng chỉ muốn là có cái sự quan tâm đến họ, như là cái vấn đề tinh thần cũng như là cái vật chất để họ cứu vớt lại được cái sự làm ăn thua lỗ cũng như là cái thất bại của họ. Nhưng còn ngược lại đối với người tu của mình ấy, thì là mình lúc đó thì mình không không cần gì nhiều, mà mình chỉ cần có một cái chỗ nào để thanh tịnh, để lui vào mình thanh tịnh, để mình hành pháp nhiều hơn nữa, càng nhiều thì mình mới gom lại được cái sự thanh tịnh cũng như là thanh nhẹ của bản thân và phát triển được cái phần điển quang để mình lấy lại được những cái gì mình đã làm ăn thua lỗ hoặc là mất mát từ trước, mình lấy lại được để có một cái sự mạnh mẽ hơn nữa, ý chí hơn nữa để mình phát triển cái phần tiền quang cũng như phần tâm linh của mình. Em xin hết
ạ. Ừ. Ở đây này nói người thất bại cùng cực có muốn người khác giúp đỡ mình hay không? Đáp: xưa sự cô đơn bơ vơ luôn luôn muốn có người hỗ trợ và giúp đỡ, từ mặt tinh thần cho đến vật chất. Như là khi mà mình đi tới cái tột cùng á, khi mà mình bị thất bại rồi đó, thất bại cuộc đời á, thì cái tinh thần mình nó cũng xuống nữa. Mình luôn luôn mình mong muốn có cái người mà khác giúp đỡ mình về vật chất hay về tinh thần cũng cần nữa, tại vì lúc đó cái tinh thần mình nó cũng bị suy sụp rồi, khi mà mình làm ăn thất bại thì cái tinh thần mình nó cũng suy sụp rồi, chứ đâu có phải là mất tiền không, mà nhiều khi mất trí đâu. À, đọc lại nha: thưa sự cô đơn bơ vơ luôn luôn muốn có người hỗ trợ và giúp đỡ, từ mặt tinh thần cho đến vật chất. Ngược lại, người tu thiền luôn luôn được sự hỗ trợ của thanh tịnh giới, trí óc dũng mãnh, nhịn nhục lại thấy rõ đời hơn, dứt khoát tình đời mà tự tiến đến cõi tâm linh vô cùng thanh nhẹ, thì mới rõ nghiệp là gì, tự hồi sinh bằng ánh sáng trong tâm thức, kệ không không lại tiến cảm thông hành, chẳng có chẳng sinh trí vẫn an. Đời đạo phân minh chiều thức giác, chẳng còn mê loạn chẳng còn than. Thì thưa sự cô đơn bơ vơ luôn luôn muốn có người hỗ trợ và giúp đỡ từ mặt tinh thần cho đến vật chất. Ngược lại người tiêu tiền luôn luôn được sự hỗ trợ của thanh tịnh giới. Thanh tịnh giới là sao? Thanh tịnh giới là sao?
Theo em là cái thanh tịnh giới cũng như là người em đã phát biểu, tức là cái thanh tịnh giới là một chỉ có dành một cái chỗ nào được yên tĩnh để mình quay vào bên trong và mình thiền trong thanh tịnh. Chứ bây giờ mà cứ vẫn cứ bơi ở ngoài đời thì nó không có cái chỗ nào để mà mình
đây nó, ở đây nó không phải nói giữa vấn đề thanh tịnh giới, nó không phải có nghĩa đó. Thanh tịnh giới đây là cái giới thanh tịnh, là giới của tiên Phật các kiểu, là giới thanh tịnh, chứ không phải là cái chỗ yên yên lặng để mình tu. Mình nhờ sự hỗ trợ của thanh tịnh giới mà. Thanh tịnh giới là ban cho mình những cái ân điển thanh tịnh đó. Thành ra lúc mà cái luồng điển của mình nó suy sụp á, hay là mình người tu thiền á, mình luôn luôn cần cái sự hỗ trợ của thanh tịnh giới, là luồng điển của chư tiên chư Phật vẫn thường ban chiếu cho mình á. Cái đó mới kêu là thanh tịnh giới, chứ không phải là cái giới thanh tịnh là kiếm một cái góc thanh tịnh ngồi thiền. Trí óc dũng mãnh, nhịn nhục là thấy rõ đời hơn. Thì lúc đó mình khi mà mình gặp cái khó khăn á, là mình phải dùng cái trí óc mình dũng mãnh, mình phải vươn lên, mình nhịn nhục, mình thấy đời nó rõ hơn, dứt khoát tình đời. Thì biết là những cái chuyện đời nó có không không, nó là cái chuyện tạm ngắn để mình học hỏi thôi, chứ nó không có thật. Để dạy mình những cái đức tánh gì thôi. Dứt khoát tình đời mà tiến đến cõi tâm linh, thì lúc đó mình phải dứt khoát tình đời, không có để cho tình tiền duyên nghiệp nó lôi cuốn mình nữa, thì mình mới dứt khoát được. Nó không có làm cho mình dao động, không có làm cho mình buồn khổ nữa, thì lúc đó mình mới tiến về cái cõi tâm linh vô cùng thanh nhẹ. Thì mới rõ nghiệp là gì. Nghiệp là những cái gì nó lôi cuốn mình đi xuống cái trần đời này. Ai cũng có nghiệp hết, nhưng mà mình thấy rõ nghiệp là cái gì, tại sao mình nghiệp nó lôi cuốn mình được, mà mình làm cách nào để giải nghiệp. Ai cũng có nghiệp hết, nghiệp tâm, nghiệp thân, đủ thứ hết, nhưng mà làm sao để giải. Thì mình biết rõ nghiệp là gì. Nghiệp là những cái gì mà nó làm cho mình phải lo âu, phải suy nghĩ, suy tư, mà mình không có rời ra được. Mình muốn bỏ bỏ không được, không muốn nghĩ tới không được, nó bắt mình phải nghĩ tới, nó bắt mình phải lo tới, nó bắt mình phải chạy theo nó. Tự hồi sinh bằng ánh sáng trong tâm thức, không phải ánh sáng trong tâm thức. Tự hồi sinh nghĩa là khi mà mình đã bị suy sụp rồi, bây giờ mình phải sống lại, phần hồn mình phải sống lại trong cái sự thanh nhẹ, thì phải bằng ánh sáng trong tâm thức của mình mới làm cho cái tâm linh của mình nó hồi sinh lại, sống lại, có cái sức sống lại. Kẻ không không lại tiếng cảm thông hành, chẳng có chẳng sinh trí vẫn an. Đời đạo phân minh chiều thức giác, chẳng còn mê loạn chẳng còn than. Thì bây giờ mình tu là mình trở về cái không. Không không lại tiếng cảm thông hành, thì lúc đó mình phải hành làm sao mà mình đạt đi hướng về cái không á, chứ không phải hướng về có là mình xuống thế gian này từ cái không mà mình đã có rồi. Bây giờ là mình phải làm sao mà để trở về cái không. Khi mà mình đã có rồi muốn trở về cái không cũng không phải dễ. Thì lúc sơ sanh xuống thế gian là nắm hai chữ không rồi, nhưng mà xuống thế gian này là ôm đủ thứ thành có rồi. Bây giờ muốn bỏ cái có mà để trở về cái không nó cũng không có đơn giản. Quen ở trong đó rồi, bây giờ muốn trở về không nó khó lắm. Mày hành dữ lắm nó mới trở về cái tâm mình nó hiểu rồi nó mới trở về không được, chứ nếu không nó không có đi trở về không nổi. Nó biết cái đó mình phải trở về không nhưng mà đi không được, tại vì cái trí nó không mở. Chẳng có chẳng sinh trí vẫn an, đi về cái không rồi mình đâu có cái gì của mình đâu, chẳng có, mà mình cũng chẳng còn cần sinh ai nữa. Trong không mà có, mà ông trời cũng cho đầy đủ hết, thấy không có nhưng mà không có đủ hết. Thực ra cũng chẳng có cái gì hết, nhưng mà mình không cần sinh ai hết. Thì lúc đó mình hiểu được cái đó, cái trí mình mới an được. Mình hiểu được trong không mà có, thấy mình không có làm gì, nhưng mà ông trời ông vẫn lo đủ hết cho mình. Nếu mà mình chỉ biết lo cho mình, lo tu, ông trời cũng không có bỏ mình, không có cho mình đói đâu. đời đạo phân minh chiều thức giác, thì lúc đó mình mới hiểu đời là cái gì, cái tạm ở chỗ nào và cái đạo quân bình ở chỗ nào. Phân minh là hiểu một cách sáng suốt chứ không phải hiểu lơ mơ nha. Hiểu cái chiều thức giác, chiều nào mới đi tới cái chỗ thức giác thật sự, không còn bị động nữa. Đời cũng không có làm mình động, mà đạo cũng không có gạt mình tham mà mình phải động. Chẳng còn mê loạn, chẳng còn than. Thì lúc đó mình khi mình hiểu rõ rồi đâu còn mê loạn. Nó mê là chạy theo những cái mà mình không hiểu đó, kêu là mê. Những cái không đúng mà mình cũng chạy theo, nó kêu là mê. Là loạn là không có mất cái sự quân bình. Không có hiểu rõ cái lúc nào cũng động loạn hết. Mê trong cái cảnh động loạn. Vì nếu mà mình không còn mê loạn nữa thì mình đâu còn than nữa. Sáng suốt thì thấy rõ cái chuyện gì mình cần phải làm thì làm thôi, chứ đâu có gì mà phải than. Chuyện đời là tạm mà, để học hỏi và tiến hóa thôi, chứ tại sao phải than. Than là vì không hiểu, là vì bối rối, là vì tâm tối thì mới đi tới cái than. Chứ cái người mà sáng suốt họ đâu có than. Câu hỏi thứ hai: bé thiền gặp được một vị xưng là Thượng Đế, râu nhiều và mặt rất trẻ đẹp, bé có tin không? Này tôi để bé trả lời nha. Đáp: thưa vị này, lâu lâu bé mới gặp được một lần. Ngài lúc nào cũng vui đẹp, lòng bé cảm thấy thanh nhẹ và khỏe lên. Nhớ hoài hình ảnh ấy, bé nguyện tu tiến đến vô cùng. Bé không nhận chức của ngài ban, kệ, vui trong ý thức tự phân bàn, minh cảm trong lòng tự cảm an. Trời độ tâm thành tâm vẫn tiến, quý yêu trời Phật trí thanh an. Thì ở đây thầy nói rõ là thầy lâu lâu mới gặp Thượng Đế được một lần. Mà thầy nói Thượng Đế có râu nhiều, mặt trẻ đẹp. Thầy diễn tả ông Thượng Đế có râu nhiều, mặt trẻ đẹp. Mỗi lần gặp được Thượng Đế thì lúc nào cũng cảm thấy thanh nhẹ và khỏe lên. Nhớ hoài hình ảnh ấy, bé nguyện tu tiến đến vô cùng. Bé không nhận chức của ngài ban. Thì Thượng Đế có ban cho thầy chức gì thầy cũng không chịu nhận. Câu hỏi số 3: phần hồn tu đến đâu mới đúng và ngừng nghỉ? Phần hồn tu đến đâu mới đúng và ngừng nghỉ? Thầy nói mình phải tu đến đâu? Thầy nói tu theo vô vi là phải tu đến đâu?
Em nói ý kiến bảo.
Dạ.
Em nghĩ là tu khi mà mình ở trên đó xuống đây không thì mình tu trở về không. Mà còn nếu nói ngừng nghỉ thì em thấy tu của mình tu hoài, không có ngừng nghỉ. Dù mình có qua một cái hoàn cảnh hay mình mà có bỏ cái xác này mà mình qua một cái thế giới khác vào một cái kiếp nào đó thì mình cũng phải tu tiếp à. Chứ mà mình bây giờ con tu này nó giống như con chiếc xe mà đang lên dốc vậy, mình con thuyền đi nước ngược vậy. Nếu mà mình buông chèo một cái là nó trâu trở ngược lại, thành ra em thấy là tu hoài tu mãi không có ngừng tu.
Thì bây giờ ở đây thầy hỏi tu đến đâu, hồn tu đến đâu mới đúng và ngừng nghỉ, thì thầy cũng thường nhắc cho mình biết là mình tu tới vô cùng, nghĩa là lúc nào mình cũng phải tu hết chứ không có. Cái đó là thầy dạy mình là phải tu tới vô cùng, thì lúc nào cũng phải là tu hết. Nhưng mà ở đây thầy trả lời như thế nào? Đáp: thưa phần hồn tu đến không tâm không nghiệp, không tâm không nghiệp thì mới yên. Ông nói mới yên thôi chứ ông không có nói là không cần tu nữa nha. Ông nói lúc đó mới yên. Để tu sao vượt cảnh buồn phiền, không tức, không tiếc, cảm thấy yên. Quy một tình đời không giấy động, phần hồn thân xác vẫn an yên. Thì ở đây thầy nói là khi mà mình tu, phần hồn tu đến không tâm, không nghiệp, thì lúc đó mới yên, nghĩa là hoàn toàn trở về không, thanh nhẹ rồi. Tâm cũng không còn, mà nghiệp cũng không còn, không còn thấy cái tâm của mình mà cái tâm nhớ cái này, cái tâm buồn cái kia, cái tâm giận cái nọ, cái tâm lo cái này, cái tâm luyến tiếc cái chuyện kia, không còn cái tâm nữa, thì lúc đó nó hoàn toàn thanh nhẹ rồi. Cái tâm mình có cũng như không à, giờ trở cái này là trở về tâm không rồi, mới kêu là không tâm, không tâm là tâm không á.
Bảo rồi. Mà cái câu thầy nói là tu đến tâm không thì lúc đó nghiệp mới an, nhưng mà thầy nói này là mình không không tức không tiếc thôi, chứ mình đâu phải ngưng tu đâu anh. Ngưng tu nó cái đám lục căn lục trần trong này nó quậy lên á, nó
Thầy
ngó ra hoài.
đâu có, thầy đâu có nói ngưng tu đâu. Ở trong cái này
Dạ
thầy trả lời
bất
là mình phải đi tu, tu hồn, phần hồn phải tu đến không tâm. Không tâm là trở về tâm không rồi đó. Không nghiệp là giải hết nghiệp rồi đó, đâu có gì mà nó làm cho mình buồn phiền nữa, thì kêu bằng không nghiệp. Đã không có tâm rồi mà còn không nghiệp nữa là trở về không không rồi, thì lúc đó mình mới yên thôi, chứ ông đâu có nói là không tu nữa. Ông nói về đó mới yên. Phải tu mà trở về tới tâm không mà không nghiệp nữa là không còn cái gì, nó không có cái gì mà nó làm cho mình phải lo lắng buồn phiền hay nhớ nhung nữa, thì lúc đó mình mới yên. Tại mình không có tâm mà mình cũng không có nghiệp nữa là thành Phật rồi, trở về không không mà tâm không rồi, thì lúc đó mới yên. Yên
lúc
là
đó vậy mình yên rồi, vậy là mình tu cái kiểu đâu có ngừng nghỉ, mình cũng phải tu hoài, nhưng mà cái nghiệp nó không có dấn vô mình nữa thôi, chứ thật
tại
sự là
vì
mình cũng tu hoài.
phải tu hoài chứ đâu có bao giờ. Ông đây ở đây ông đâu có nói là mình ngưng tu đâu, ông nói ông chỉ nói là tới đó cái tâm không rồi lúc đó mới yên thôi, là không có bị động nữa, không có bị lôi cuốn mà không có bị dao động nữa, thì lúc đó mới yên thôi. Chứ ông Phật ông cũng phải còn mà điêu luyện cái hào quang của ông hoài mà, ông đâu có bỏ đâu, ông bỏ nó tối làm sao. Thành ra ông phải điêu luyện hoài, mình đến đó rồi mới yên thôi, rồi lúc đó mình tiếp tục mình tu nữa, chứ đâu phải mình thả ra là nó tuột à. Thành ra ông Phật còn phải điêu luyện hào quang mà, đâu có phải là ông Phật là ngồi chơi đâu, tu nhiều hơn nữa. Phật là tu nhiều hơn mình nữa. Giờ phút giây nào cũng tu, cho nên ông thầy ông xuống thế gian này ông thấy nội mà mới ăn xong mà ông nói mà không vô niệm Phật liền là giải không kịp, nghĩa là biết cái sự thanh lọc của ổng là nó không ngừng nghỉ, mới ăn cái chút xíu mấy cái mấy cọng rau vô thôi à, mà phải vô ngồi niệm Phật giải liền, chứ ông nay không nói ổng nói không không giải là giải không kịp. Còn mình là biết bao nhiêu đống rác để ngày này sang ngày nọ mình không lo giải thì biết chừng nào mới kịp. Khi mà người mà đã đạt tới cái sự thanh nhẹ trong sạch rồi á, thì lúc nào người ta cũng muốn giữ cho nó trong sạch hoài, mà muốn giữ trong sạch hoài có chút bụi á, là cũng không yên, là phải giải quyết liền. Có chút bụi vô nhà là cũng phải quét liền, chứ không phải nó hồi đợi đi chút nữa hay là qua ngày sau tôi mới quét. Thành ra mình mới thấy cái sự khác biệt của cái người mà đã dọn sạch nhà với cái người cái nhà chưa sạch là vậy đó. Cái người mà cái nhà người ta sạch bon không có một hạt bụi á, khi mà có chút gì dơ là họ giải quyết liền cho nó thanh nhẹ, cũng như ông Phật ông đã thanh sạch rồi mà ông rước cái gì vô mà dơ chút xíu là ông muốn giải liền, chứ không có giải không kịp. Mình nghe câu đó là mình cũng thấy thức tâm nhiều, là mình cũng phải lo giải thường xuyên, chứ đừng cứ tưởng là mình thanh nhẹ, phải lo giải hoài như ông Phật kia đó mình mới tiến đến cái sự thanh nhẹ. Tại sao vượt cảnh tu, sao vượt cảnh buồn phiền đó, cảnh buồn phiền là cái cảnh trần trược ở thế gian, nó mới có sự buồn phiền, nó có nghiệp nó mới có buồn phiền, nếu mà nó hết nghiệp hết tâm rồi nó đâu có buồn phiền. Tu sao vượt cảnh, vượt cảnh buồn phiền là cái cảnh thế gian động loạn này nó luôn luôn nó có sự buồn phiền lôi cuốn mình, nghiệp lực nó lôi cuốn mình, ngày nào nó cũng lôi cuốn mình. Không tức không tiếc cảm thấy yên, không tức là đâu còn tâm đâu nữa mà tức, đâu có gì tức, thông rồi, có chuyện gì tới là cũng giải thông trở về không hết rồi, có gì đâu mà tức. Tức là kẹt, nó không thông nó mới tức, nó không thông nó mới tức. Tiếc, tiếc là tại vì còn tham thì mới tiếc, chứ nếu mà cái người ta trở về không đâu có cái gì đâu còn cái gì nữa đâu mà tiếc, đâu có gì tiếc, đâu có gì thương, không còn tình cảm ở thế gian, tạm bợ thế gian nữa thì đâu có tiếc thương. Ở thế gian này mình thương mình mến người nào người đó đi thì mình tiếc mình thương, nhưng mà mình đi tới cái chỗ không không tâm rồi thì mình thấy là tất cả là đều trở về không, không có gì sự thật ở thế gian hết, thì lúc đó mình có mất mình cũng không có tiếc, về tình cảm cũng không tiếc, mà về vật chất lại càng không tiếc hơn nữa. Tại vì ông trời ông cho mượn đồ mượn không mà để học rồi ra đi, chứ đâu có gì của mình đâu mà tiếc, thì lúc đó mình thấy yên, có cũng như không, có cũng được không có cũng được không sao. có thì xài, không có thì thôi, chứ không có gì mà tiếc uổng. Người thế gian còn tâm phàm thì lúc nào cũng muốn cái gì thì muốn của mình, không có mất đi thì tiếc. Về tình cảm hay là về vật chất cũng vậy thôi. Thì đi tới cái chỗ không tức, không tức là người ta chọc mình không có tức nữa đó, thì mình đã thông rồi. Thì giờ có ai tách rời ra năm cái luồng điển của ngũ tạng mà tách rời ra rồi thì ta có chọc cũng không có tức. Thành ra thầy nói mình tu đến lúc mà mình khai mở rồi, nó kiếm người chọc thử có tức không, thì kiếm ai kêu lại chửi rồi có chọc coi mình có tức không, coi mình còn tức không, thử coi mình còn tức không. Mà cái người mà đã mượn pháp luân thường chuyển phân tách mấy cái luồng điển nó ra hết rồi thì đâu có bao giờ biết tức, nên đâu có dùng cục nữa đâu mà tức. Tức là tại vì nó không thông, nó bị rối nụi trong này thì nó mới sanh ra cái tức. Mà bây giờ cái người mà đã đi tới cái sự khai thông rồi thì đâu có tức nữa. Bây giờ cho chọc cũng không tức, mà cho chửi cũng không tức, mà bây giờ cho mất đồ cũng không tiếc. Thành ra lúc đó mới cảm thấy yên. Thành ra cái đó là để cho mình từ từ mình hiểu là mình phải đi tới cái trạng thái đó, chứ đừng có mỗi 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 chất người ta động tới là mình tức mình giận là không có đi tới đâu hết, còn quá phàm tục thành ra không có đi tới đâu, mới mất cái chút xíu đồ là tiếc hùi hụi rồi. Thành ra mình không có hiểu đạo, đó là bất minh đạo pháp, cho nên mình không có được yên là vậy. Mình học đạo để nhắc mình hoài từng ly từng tí để cho mình hiểu, hiểu rồi cái sự thật đó là như thế nào thì lúc đó mới thấy yên. Còn mấy cái đó là mình tưởng thiệt không? Mình tưởng người ta chửi mình là thiệt. Tưởng cái món đồ đó của mình cho mình là của mình. Cho nên mình mới thấy tức, mà thấy tiếc. Thì đó là tại không minh chân lý mới hiểu như vậy. Chưa có thức. Quy một tình đời không giấy động. Thì lúc đó mình trở về cái nguồn gốc của mình rồi đó. Thì cái tình đời nó không có làm cho mình giấy động nữa. Tình đời là cái chuyện có không không. Tình đời đen bạc. Chuyện có không không ở đời này nó không có làm cho cái tâm mình động nữa. Phần hồn thân xác vẫn an yên. Hồn cũng được yên mà xác cũng được yên. Cái hồn mình á thông suốt rồi đó thì nó không có hành hạ cái xác nữa. Không có giày xéo cái xác này nữa. Không có làm cho nó khổ nữa. Còn ở số 4, tột cùng của vô vi sẽ đi đến đâu? Tột cùng của vô vi sẽ đi đến đâu? Đáp: thưa, thực hiện từ bi và sẽ hội nhập với đại bi, tận độ quần sanh là nơi cuối cùng của vô vi. Kể: thực hành ánh sáng tiếng quy nhi, tránh khỏi tối tâm tiếng hợp thì. Thực hiện từ bi tâm đạt đạo, khổ hành tiến hóa chẳng còn nghi. Thì mình, thầy nói đi vô vi là đi tột cùng, là thực hiện từ bi và sẽ hội nhập với đại bi, tận độ quần sanh là nơi cuối cùng của người của vô vi. Vô vi là không động, trở về không không, cuối cùng là phải đi thực hiện từ bi là trở về một vị Phật, và sẽ hội nhập với đại bi là thượng đế. Đại bi là thượng đế đó. Thì tận độ quần sanh thì lúc đó làm việc không ngừng nghỉ, lúc nào cũng phải tận độ quần sanh hết, chứ không phải về đó mà an hưởng ngồi chơi đâu. Là nơi cuối cùng của vô vi. Vô vi không động là về là chỉ làm có bao nhiêu công chuyện, đó là từ bi hợp với đại bi để tận độ quần sanh. Mà tận độ quần sanh thì đâu có bao giờ ngừng nghỉ. Quần sanh thì cứ tiến hóa hoài từ trực tới thanh, mà luân hồi nhiều kiếp là bao giờ mới về hết được. Thành ra nó có công chuyện làm hoài. Là bởi vậy cho nên thầy mới nói là mình ở đây là phải học cái tánh phục vụ, nhịn nhục, cần mẫn là vậy đó. Là tại vì trở về với Thượng Đế là phải làm việc dữ lắm. Nếu mà mình không có đức tánh nhịn nhục, cần mẫn, mà mình không có tinh thần phục vụ và vị tha thì không thể nào mình về đó. Tại vì đó là chỉ lo cứu độ quần sanh thôi, mà lo làm chuyện cho giúp đỡ mọi người tiến hóa không à. Thực hành ánh sáng tiếng quy nhi, tránh khỏi tối tâm tiếng hợp thì. Thực hiện từ bi tâm đạt đạo, khổ hành tiến hóa chẳng còn nghi. Tránh khỏi cái sự tối tâm thì mình mới tiến được hợp thì. Rồi vượt qua khỏi cái tầng giới tối tăm ở dưới thế gian này, lúc đó mình mới tiến nhanh và lúc nào cũng hợp thì hợp thời. Đụng tới là tiến, đụng tới là tiến, đụng tới là giải. Thực hiện từ bi tâm đạt đạo thì phải mình bây giờ mình đang học cái từ bi thôi, là đang học cái trước hết là phải biết thương mình. Sau này giúp đỡ cho mình tiến hóa lên, mình thanh nhẹ rồi mình mới giúp được người khác, mới kêu là từ bi. Phục vụ vô quá ngại thì lúc đó cái tâm mình mới đạt được đạo. Tâm đạt đạo là tâm đạt được cái sự quân bình, không có bị dao động nữa. Khổ hành tiến hóa chẳng còn nghi, thì tu mà để hành tiến hóa thì khổ lắm. Cái cuộc hành trình đó, trong cái khổ hạnh, khổ hành đó, trong cái khổ, trong hành trong khổ mới tiến hóa, chứ không có ai mà hành đạo mà sung sướng, mà hành đạo khổ hành rồi nó tiến hóa rồi mới trở về cái sự thanh nhẹ được. Chẳng còn nghi, con đường nó bắt buộc phải đi qua. Những bậc đi trước đã khổ, đã hành trong khổ để tiến hóa, thì mình muốn đi lên thì mình cũng phải chấp nhận cái cảnh mà cái cuộc hành trình trong khổ để tiến hóa. Câu hỏi số 5. Năm nay thời tiết thay đổi lạ thường, quả địa cầu có gì thay đổi không? Năm nay thời tiết thay đổi lạ thường, quả địa cầu có gì thay đổi không? Thì cái thời tiết thì chúng ta cũng thấy nó thay đổi liền liền, chứ đâu có năm nào mà không thay đổi đâu. Năm nào cũng có sự biến đổi mà. Đáp: thưa bão lụt bất thường có thể hại đến tánh mạng nhân sinh bất cứ lúc nào. Người tu thiền nhân cơ hội này thì nhiều hơn để tự cứu. Phần hồn sẽ thoát nạn ở giây phút ngặt nghèo. Kệ: hướng về biến chuyển tự đi theo. Đời đạo song tu tránh ngặt nghèo. Cõi tạm không cần ta tự biết. Giữ tâm thanh tịnh, định thần theo. Giữ tâm thanh tịnh, định thần theo. Ở đây thầy muốn nhắc gì? Này thầy cứ nhắc hoài. Ở đây thầy muốn nhắc cái gì? Ở đây thầy muốn nhắc cái gì? Mình cứ nhắc thiên cơ có thay đổi gì nữa, mình chỉ lo tu giữ sự thanh tịnh, phải ráng tu thiền nhiều hơn. Dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng phải tu thiền nhiều hơn. Dù cho thiên cơ có biến động thì mình thanh nhẹ thì mình cũng đổ bộ nên cái ở trên cái cõi thanh nhẹ. Mình thanh nhẹ mình cũng đổ bộ nên cõi thanh nhẹ. Đáp: thưa bão lụt bất thường có thể hại đến thanh mạch, hướng về biến chuyển. Phần hồn sẽ thoát nạn ở giây phút ngặt nghèo, nghĩa là nếu mà mình chịu tu thì dù có khó khăn cách mấy mình cũng thoát được cái nạn. Hướng về biến chuyển tự đi theo, đời đạo song tu tránh ngặt nghèo. Cõi tâm không cần ta tự biết. Cõi tạm, cõi tâm. Giữ tâm thanh tịnh, định thần theo. Hỏi thứ 6, sự thanh tịnh có cần thiết trong lúc này không? Đáp: thưa, sự thanh tịnh rất cần cho lúc có sự biến loạn của ngoại cảnh. Kệ: chung quy cũng phải trung thành tiến, tự thức giao hòa, tự tiến xuyên. Mê loạn không còn giam giữ nữa, thực hành đứng đắn tự mình xuyên. Thì những cái lúc mà biến loạn thì lúc nào cũng cần cái sự thanh tịnh. Thì mình thanh tịnh bề trên mới cứu mình được. Còn nếu mà mình động loạn thì có giúp mình cũng không có nhắc mình được. Mình cũng không có bắt được cái luồng điển mà biết mình chuyện mình phải làm cái gì. Chung quy cũng phải trung thành tiến. Tự thức giao hòa, tự tiến xuyên. Chung quy là mình cũng phải trung thành với cái pháp của mình để mình tiến. Trung thành với cái lời hứa của mình, trung thành với cái đạo của mình để mình tiến. Tự thức giao hòa, tự tiến xuyên. Mình hiểu được, mình hòa cảm với điển của càn khôn vũ trụ để mình vượt qua những cái trở ngại kia bằng tiến xuyên. Mê loạn không còn giam giữ nữa. Khi mình vượt qua hết những cái trở ngại rồi thì mình không còn, cái mê loạn nó không có còn làm cho mình dao động nữa. Thực hành đứng đắn tự mình xuyên, ráng thực hành cho nó đàng hoàng. Đứng đắn là một người tu thì mới vượt qua những cái trở ngại được. Câu hỏi số 7 hỏi ai là người tài đức tại thế gian? Ai là người tài đức tại thế gian?
Theo em ấy thì cái người tài đức tại thế gian là cái người phải chịu tu sửa tốt ấy, thì mới là tài đức. Bình thường thì ai cũng có cái sai ấy. Nhưng mà nếu mà tu thì mà mình sửa chưa tốt thì nó cũng chưa đầy đủ. Nên theo em thì phải tu sửa tốt thì mới được.
Tại sao thầy nói cái người mà tu sửa là người tài?
Tại vì mình sẽ hoàn thiện mình hơn và mình sẽ sáng suốt hơn.
Tại vì cái bản thể quyền vi này không phải dễ sửa. Cho nên cái người nào mà sửa được á là người đã tài. Không phải dễ sửa. Cái bản tánh của mình khó sửa lắm á, còn cái cơ thể quyền vi này đâu phải dễ điều chỉnh. Cái máy của ông ta. Dạ.
Thì thường ta nói thắng trăm quân ngàn tướng dễ mà thắng mình rất là khó, thành ra là mình sửa mình mà sửa được rất rất là khó. Bởi sửa mình được là
khó lắm, thành ra người nào mà sửa được cho mình thanh nhẹ là người đó tài, cũng có kỳ công mà cũng phải dùng trí ý, cũng phải dùng đủ mọi cái phương tiện là mới điều chỉnh được cái máy này, chứ ông trời ông thảy ra một cái máy vậy đâu phải dễ sửa. Để vô cái máy mà có nhiều chỗ nó chạy không có đàng hoàng khó sửa lắm, tánh nào tật nấy à. Thả ra nó cũng chạy về cái máy cũ, nó chạy riết hư máy luôn. Thành ra cái người mà có tài, người nào mà sửa được mình mới là tài. Chứ không phải đi sửa người khác là tài, đâu có sửa được. Thành ra cái người sửa mình là tài, mà cái sửa cái người mà biết sửa được mình á là thế nào họ cũng làm những cái chuyện mà tốt cho những người khác. Và cái máy này mà ông trời ông làm ra là nó trở về cái bản tánh, cái thực chất của nó, trở về cái nguyên linh của nó là cái gốc nó là tốt, mà sửa được cho nó trở thành tốt á là nó làm những cái chuyện hữu ích cho người khác, thì người đó có đức. Làm những cái chuyện mà người khác công nhận là tốt đó là người có đức. Thành ra cái người tài đức mà cái người chịu tu sửa mà tiến hóa trở về một người thanh nhẹ thì đương nhiên là họ vừa có tài mà vừa tạo được đức, là người tài đức tại thế rồi. Kẻ sửa mình chẳng cảm thấy mê. Thưa đáp, thưa người chịu tu sửa là người tài đức tại thế. Kẻ sửa mình chẳng cảm thấy mê động, tự giác tự minh tiến một vòng. Trí tuệ không ngừng trong phát triển, giải mê phá chấp từ ngoài trong. Sửa mình cảm thấy, chẳng cảm thấy mê động, không mê mà không động. Mình sửa được mình rồi, cái mình đâu còn ngoại cảnh nó đâu có còn gạt mình được nữa đâu mà mình mê. Mình thấy rõ rồi. Nếu mà mình không mê thì đâu có động. Tự giác tự minh tiến một vòng là sao? Tự giác tự mê tiến một vòng là sao?
Em coi kiên bảo.
À.
Theo ý em hiểu là tự giác tự minh tiến một vòng, thí dụ như là em có một cái tật xấu gì đó đi, mà em tự giác tự minh em sửa được cái tật đó rồi thì cũng như tiến được một cái vòng đó. Thì sau cái vòng đó nó còn nhiều thói hư tật xấu lắm, nhưng mà bây giờ mình sửa được cái gì đó, mình bước lên một lĩnh vực nào đó thì mình tiến được cái vòng đó thôi, còn nhiều cái vòng khác mình chưa sửa chưa tiến được. Em xin nói
mình giải được cái vòng đó. Ở trong bản thể mình nó có một cái vòng, cái vòng đó là cái vòng gì?
Vòng pháp luân vận chuyển, vòng nhâm đốc.
À, cái vòng nhâm đốc đó. Hai cái mà nó nối liền lại với nhau mà nó xoay chuyển được rồi đó, nó thông rồi đó, là con người mình cái luồng điển dễ giải thông lắm. Cái chuyện gì đưa vô một cái là nó chuyển một vòng cái là nó giải ra rồi, là nó chạy thông đó, chạy theo cái đường nó sáng rồi đó.
Vòng à, nhân em hỏi luôn, trong băng thầy có nói tức là quay một vòng là đủ ấm no rồi, là no đủ rồi. À, cái đấy có phải là một vòng pháp luân chuyển không anh?
Vòng pháp luân vận chuyển là khi mà mình thông rồi đó thì mình đem cái thanh khí điển xuống, là mình mà nó chuyển một vòng vậy đó, là mình ban bố hết cho trong cái cơ tạng của mình rồi. Thành ra mình có thể ăn được trực tiếp cái thanh khí điển, còn khi mà mình thở pháp luân vận chuyển mà chưa thông á thì mình không có ăn được cái thanh khí điển nhiều, mình cũng hít vậy nhưng mà mình đem vô nó không, mình không có hưởng được nhiều. Còn khi mà mình thông rồi đó thì cái đó mình đem vô là mình được hưởng hết. Thành ra cái người mà pháp luân thường chuyển mà thông rồi đó thì người ta không có cần ăn ban đêm nữa, mà tay chân vẫn ấm áp, mặt mày vẫn hồng hào, là người ta ăn được trực tiếp cái luồng thanh khí điển của trời đất rồi đó. Còn cái người mà chưa có hít thông á thì phải ăn mượn qua cái buổi ăn gián tiếp là qua cái điển của vật chất ở thế gian, mà vật chất ở thế gian nó cũng do thanh khí điển tạo thành, cho nên khi mình ăn vô á, thì cũng mình cũng được một phần điển để cho mình ấm no, nhưng mà mình phải giải trượt nhiều hơn. Trong khi mình ăn thanh khí điển á, mấy người mà tối người ta không ăn nữa mà chỉ tới hít hơi á, thì mấy người đã bớt được cái phần mà giải cái trượt khí của thực phẩm gián tiếp. Tự giác tự minh tiến một vòng trí tuệ không ngừng trong phát triển, giải mê phá chấp từ ngoài trong. Là con người ta nó động loạn là tại vì cái mê chấp, không mê cái này nó mê là tại vì nó không hiểu rõ nó mới mê, nó chấp cũng vậy thì nó thiếu cái thức hòa đồng cho nên nó mới chấp. Thì con người mà giải được cái mê với cái chấp á, thì nó trở về cái không động, mà ở bên nhìn ở bên ngoài cũng không mê không chấp, mà bên trong mình cũng không còn mê chấp nữa, là con người trở về thanh tịnh rồi. Còn người còn mê chấp đó là còn ma quỷ, còn động loạn là còn ma quỷ, còn tâm tối nó mới mê chấp. Rồi hết rồi ha, xin tạm ngưng ở đây ha, kính chào các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn.
Rồi em chào anh Bảo, chào anh Thanh,
chào Đức Thanh, chào tất cả mọi người nhé.
Chào anh Bảo, chào anh Thanh, chào quý bạn nhé.
Chào Đức Thanh, chào tất cả mọi quý bạn đạo.